tạp chí Kinh tế.
Mùa xuân năm 2020, Trung Quốc tự hào tuyên bố là nền kinh tế đầu tiên trên thế giới đã sang trang dịch COVID-19, trong lúc mà các nhà máy tại châu Âu hay Hoa Kỳ thì phải đóng cửa vì virus corona. Gần đúng 2 năm sau, biến thể Omicron đã len lỏi vào những thành trì công nghiệp, vào những thành phố giàu có nhất của Trung Quốc. Chính sách Zero Covid của Bắc Kinh đẩy nền kinh tế thứ hai toàn cầu đến bên bờ vực thẳm. Thủ tướng Lý Khắc Cường vừa qua đã phải thông báo hàng loạt các biện pháp hỗ trợ kinh tế khắc phục hậu quả Covid gây nên và chính phủ cam kết nỗ lực duy trì ổn định kinh tế bởi đây là một vấn đề gắn liền với ổn định trong xã hội.
Hiện tại khoảng 5% dân số Trung Quốc bị phong tỏa nghiêm ngặt và kèm theo đó là những tác động về kinh tế nghiêm trọng. Bởi vì đây là những vùng tạo ra đến 30% của cải cho cả nước.
Vừa rồi là phát biểu của David Bavares, một nhà đầu tư của Pháp đã hoạt động từ 10 năm nay ở Hồng Kông trên đài truyền hình France 24. Thế còn thông tín viên Stéphane Lagarde của đài RFI tại Bắc Kinh thì đưa ra thêm một số các thông tin khác cụ thể hơn. Thí dụ như là một chuỗi nhà hàng ở Bắc Kinh đã phải đóng cửa đến 20% các chi nhánh, các doanh nghiệp sa thải nhân viên, không ký thêm được hợp đồng hay là những toán công nhân tại những khu vực ở thủ đô Trung Quốc mà còn chưa bị phong tỏa, phải khoanh tay ngồi nhìn và họ cứ đợi chờ được giao công việc. Các số liệu gần đây nhất của Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho thấy là chỉ số bán lẻ trong tháng 4 vừa qua giảm 11% so với cùng thời kỳ năm ngoái, chỉ số thất nghiệp thì tăng mạnh, cao gần bằng so với đỉnh điểm COVID-19 hồi tháng 2020, sản xuất công nghiệp của nước này cũng đã sụt giảm. Ngành địa ốc thì đang lún sâu vào khủng hoảng. Thêm một đại tập đoàn mua bán nhà đất ở Trung Quốc là Sunac mất khả năng thanh toán gần 30 triệu đô la Mỹ nợ đáo hạn hồi tháng 4 vừa qua. Là một trong những cột trụ của phép lạ kinh tế Trung Quốc, các hợp đồng mua bán nhà đã giảm 39% so với cùng thời kỳ một năm trước đây. Thêm vào đó là hình ảnh hàng ngàn tàu chở hàng bị ách tắc tại các hải cảng lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Thâm Quyến hay Hồng Kông. Hàng loạt các nhà máy phải đóng cửa hay chỉ hoạt động tối thiểu. Theo thẩm định của các chuyên gia Trung Quốc, sau một tháng bị phong tỏa nghiêm ngặt, hoạt động tại thành phố Thượng Hải giảm đi mất 40% so với hôm 28 tháng 3 vừa qua. Trong bối cảnh đó, dù Trung Quốc đã dự báo một tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất kể từ thập niên 1990 tới nay là 5,5%, song giới trong ngành đồng thanh cho rằng ngay cả mục tiêu khiêm tốn ấy cũng khó có thể đạt được. David Bavares cho biết
5,5% on le fera pas du tout. Ce trimestre on va publier sans doute plus 2 et la réalité c'est qu'on est à moins.
Mục tiêu 5,5% hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của Bắc Kinh. Chúng tôi đang chuẩn bị công bố báo cáo về thực trạng kinh tế Trung Quốc với dự phóng là GDP của nước này chỉ tăng khoảng 2% mà thôi, thậm chí có thể là còn thấp hơn một chút. Dù vậy, điều quan trọng là kinh tế có thể bị sa sút, nhưng đà phục hồi của Trung Quốc vẫn có thể tăng lên mạnh trong 6 tháng cuối năm, nhờ việc Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Nhưng khoản đầu tư đó không đem lại lợi nhuận, và đó là cả một vấn đề đối với Trung Quốc.
Giáo sư kinh tế thuộc Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne, bà Anne-Sophie Ansif cho biết.
Je pense aussi que ce sera compliqué à atteindre les 5,5%, alors aussi parce que leurs clients sont plus malades.
Tôi cũng cho là sẽ khó duy trì được mục tiêu tăng trưởng 5,5%, nhất là trong bối cảnh mà những khách hàng lớn của Trung Quốc như Mỹ và châu Âu đang gặp khó khăn, phải đối mặt với lạm phát và đang chuẩn bị siết chặt chính sách tiền tệ. Thêm vào đó là những thách thức tồn tại từ đại dịch COVID-19 làm xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù vậy, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, có thể không đạt được mục tiêu 5,5%, nhưng đó không phải là một sự sụp đổ gây hoảng loạn.
Nhà kinh tế Jean-Paul Chang cũng trên đài truyền hình Pháp France 24 thì nhấn mạnh đến quyết tâm của Bắc Kinh triệt để bài trừ COVID bất chấp những hậu quả tai hại về kinh tế ra sao, ngay cả trong trường hợp đối với một thành phố có trọng lượng lớn như ở Thượng Hải.
C'est un peu le remake de ce qu'ils ont fait à Wuhan il y a deux ans.
Kịch bản Vũ Hán cách đây 2 năm tái diễn, nhưng đây không phải là quyết định xuất phát từ một sự hốt hoảng trước làn sóng dịch lần này. Trái lại, Bắc Kinh tiếp tục áp dụng các biện pháp cứng rắn, gây trở ngại cho một thành phố lớn như Thượng Hải trong các sinh hoạt hàng ngày. Hậu quả theo là tăng trưởng suy giảm mạnh trong quý 2 năm nay. Điều đó đã được thấy rõ ngay từ cuối tháng 4. Chỉ số trong hoạt động của ngành công nghiệp đã sụt giảm mạnh. Chỉ số liên quan đến khu vực dịch vụ mất đến 7 điểm trong vỏn vẹn một tháng. Đương nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến mức độ tăng trưởng của cả năm. Thí dụ như hồi năm 2020, quý 1 cũng rất tệ hại nhưng rồi Trung Quốc vẫn giữ được tỷ lệ tăng trưởng cho cả năm là 3,3%.
Tuy vậy, ông Zhang Pengcheng cảnh báo chủ trương Zero Covid của Bắc Kinh đang hủy hoại động cơ hiệu quả nhất đem về tăng trưởng cho Trung Quốc là tiêu thụ nội địa trong lúc mà xuất khẩu đang gặp khó khăn.
Si on regarde la croissance chinoise qui était de 4,8% au premier trimestre de cette année.
Trong quý 1 năm nay, GDP Trung Quốc tăng thêm 4,8%, trong đó 3,3% có được là nhờ tiêu thụ nội địa, 1,3% là nhờ đầu tư và chỉ có 0,2% là nhờ xuất khẩu. Tiêu thụ do vậy là động lực tạo ra tăng trưởng cho Trung Quốc. Thế nhưng trong quý 2 năm 2022, các đợt phong tỏa liên tiếp khiến tiêu thụ giảm mạnh, thất nghiệp tăng lên. Đương nhiên là tất cả những yếu tố đó sẽ đè nặng lên tỷ lệ tăng trưởng trong cả năm.
Tại nơi được mệnh danh là công xưởng của thế giới thì hàng loạt các nhà máy đã phải đóng cửa, là nguồn xuất khẩu hàng hóa cho toàn cầu. Nhưng các hải cảng lớn đang bị tê liệt, tàu bè trong thế nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thêm vào đó là những tác động phụ từ chiến tranh Ukraine tràn sang đến tận các nhà máy ở Trung Quốc, như giải thích của chuyên gia kinh tế Zhang Pengcheng.
La perturbation de la chaîne d'approvisionnement à cause du Covid, c'est quelque chose qui est toujours vrai.
Những rối loạn trong chuỗi cung ứng xuất phát từ Covid-19, điều đó vẫn còn tính thời sự và vẫn ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia chứ không riêng gì Trung Quốc. Thêm vào đó là những căng thẳng về địa chính trị và hậu quả kèm theo là giá năng lượng, nguyên liệu bị đẩy lên cao. Trung Quốc cùng chung số phận với tất cả các nền kinh tế khác trên địa cầu. Trung Quốc nhập khẩu từ dầu khí đến nguyên liệu của các quốc gia khác, nên giá thành các mặt hàng sản xuất tại Trung Quốc cũng sẽ đắt hơn. Xuất khẩu của Trung Quốc cũng bị tác động lây.
Báo tài chính Anh Financial Times trích dẫn thăm dò của Phòng Thương mại châu Âu tại Bắc Kinh gần đây nhất cho biết 23% trong số các thành viên của cơ quan này có ý định rời khỏi Hoa Lục, 77% thì đánh giá Trung Quốc không còn sức hấp dẫn như xưa. Có nhiều yếu tố giải thích cho sự đổ vỡ ấy giữa các doanh nhân của châu Âu và Trung Quốc. Về ngắn hạn, ngày nào mà Bắc Kinh còn duy trì chính sách Zero Covid thì rủi ro các nhà máy bị đóng cửa, nguy cơ các hoạt động giao thương bị gián đoạn vẫn còn, nhiều doanh nhân nản lòng. Bên cạnh đó, tại một quốc gia mà hơn một nửa các doanh nghiệp đã được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, với nửa còn lại thì càng lúc lại càng có dấu hiệu là chính quyền muốn can thiệp nhiều hơn. Đấy là một trở ngại không nhỏ. Giáo sư Anne-Sophie Ansip, Đại học Kinh tế Paris 1 Panthéon-Sorbonne cho rằng chính việc ông Tập Cận Bình muốn thâu tóm kinh tế tư nhân là một gáo nước lạnh dội lên các dự án đầu tư của nước ngoài vào Hoa Lục.
Điều đó không có gì là ngạc nhiên. Trung Quốc là một nền kinh tế tập trung mà ở đó đảng và nhà nước định đoạt tất cả. Chúng ta đừng nên quên điều này, bất luận là những hệ quả về mặt kinh tế có ra sao đi chăng nữa. Nét đặc thù đó của mô hình Trung Quốc đã được kiểm chứng qua những quyết định từ việc tiêm chủng cho đến việc xử lý đại dịch COVID-19, tức là Bắc Kinh đặt quyền lợi của đảng và nhà nước lên trên hết, trong khi đó thì phương Tây luôn lý luận dưới lăng kính của những được thua.
Về câu hỏi liệu rằng nền kinh tế thứ hai toàn cầu có đang đứng bên bờ vực thẳm hay không? Trước mắt, những khó khăn kinh tế của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh cuộc đọ sức về thương mại Mỹ-Trung vẫn kéo dài, và nhất là mùa thu năm nay sẽ là một cột mốc chính trị rất quan trọng đối với cả chính quyền của Tổng thống Biden lẫn của Chủ tịch Tập Cận Bình, bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và Đại hội Đảng ở Trung Quốc. Vì những tính toán chính trị ở trong nước, đấy có thể cũng là cơ hội để Mỹ và Trung Quốc xuống nước một chút, làm lành lại với nhau hay không? Bắc Kinh cần khởi động lại cỗ máy xuất khẩu và sản xuất, thế còn Washington thì cần hàng rẻ của Trung Quốc để hạ nhiệt lạm phát. Giáo sư Philippe Lecor giảng dạy tại trường thương mại Pháp Essex lưu ý rằng thực tế là thế giới vẫn cần Trung Quốc, mà hơn nữa thì bản thân người dân Trung Quốc vừa chịu khó vừa giỏi xoay sở. Với cái đầu óc kinh doanh với nhiều sáng kiến, đó cũng có thể là một lá chủ bài giúp Trung Quốc vượt qua được thử thách kinh tế lần này. Tác động của Omicron về mặt chính trị hay là đối với tương lai sự nghiệp của ông Tập Cận Bình, đấy lại là một vấn đề khác. We'll be right back.